18i.net giới thiệu câu chuyện Ông ăn chả bà ăn nem. Bạn đang đọc phần 6 của truyện sex cô giáo Liên hôm nay đi dạy mà trong lòng Lan cứ rối bời, những sự việc đêm qua cứ ám ảnh nàng mãi. Tuy là ông ăn chả bà ăn nem nhưng đêm qua khi nàng về nhà thì thấy chồng nàng đã vẫn cười nói vui vẻ như bình thường. Nàng thật sự đau lòng, không ngờ chồng nàng đã lừa dối nàng như thế. Lan vẫn phải cố mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, chẳng lẽ phải gây gỗ rồi nói với chồng là em vừa làm tình vừa thấy anh cũng làm tình. Chợt tối đó, Lan muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn, người trong công viên lúc đó có phải là chồng nàng không. Lan lại chọn một bộ đồ lót thật khiêu gợi mà mặc vào. Dù lồn nàng đang rất rát vì vừa bị hiếp không bao lâu, nhưng nàng biết khả năng của chồng mình như thế nào. Lan nghĩ chỉ cần mình cố một chút là sẽ không sao. Vì thế khi Lan bắt đầu khiêu khích thì quả nhiên chỉ một lúc là chồng nàng đã dựng cờ. Sau đó chồng nàng chơi nàng được lâu hơn bình thường một chút, nhưng vẫn là ra quá nhanh. Và tinh trùng bắn ra chỉ có một tí, Lan nằm đó, cảm thấy xót xa. Trước đây Lan cứ nghĩ rằng do chồng mình sức khỏe không tốt nên yếu sinh lý, nhưng đêm nay rõ ràng, chồng nàng khi chơi nàng thì nhăn mặt dường như rất cố gắng. Đó là do lúc nãy nhất định là vừa làm tình với ai đó, Lan cố tình quan sát cho nên thấy được như thế. Và nàng còn phát hiện ra là cu chồng nàng sau khi ra thì vẫn còn cứng, nhưng không chơi được nữa vì đau. Lan đã xác định được điều nàng cần. Lan vẫn luôn hy vọng là mình nhìn lầm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Lúc trước khi Lan đồng ý làm tình nhân của hai thằng học trò thì Lan cũng đã cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều. Cho nên hàng đêm nàng vẫn cố gắng phục vụ chồng chu đáo, tuy chỉ có một phút ngắn ngủi mà thôi, mọi việc trong nhà Lan đều lo hết, dường như cố gắng làm thật tốt. Lan luôn cảm thấy dù mình có làm tốt bao nhiêu đi nữa thì cũng không bù đắp được tội ngoại tình của nàng. Nhưng đêm nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, nàng ăn nem, nhưng chồng nàng cũng ăn chả. Lan chìm vào giấc ngủ với số tinh trùng ít ỏi vẫn còn nằm bên ngoài mép lồn và cả cảm giác đau xót trong lòng. Sáng hôm nay khi gặp hai thằng học trò thì bỗng không một dấu hiệu thì nàng đã bị hai thằng trực tiếp kéo vào nhà vệ sinh nữ. Chúng muốn chơi nàng, chúng nói là vì đêm qua chỉ mới được có một chút là nàng đã về. Nàng không cho chúng chơi, bởi vì đêm qua nàng đã bị chơi quá nhiều nên vẫn còn đau ê ẩm. Lan nói là trong người đang mệt nên chỉ giúp chúng giải tỏa một chút mà thôi. Hai thằng nhìn nhau với ánh mắt đầy thâm ý, lúc đó Lan không để ý nên không nhận thấy được, rồi chúng cũng đồng ý chỉ cho để nàng giải tỏa cho chúng bằng miệng. Nàng bú tận lực, vừa bú bên này vừa dùng tay sụp bên kia. Khi bú, nàng nhận ra là không còn cảm giác như trước kia nữa. Lúc trước khi bú cho hai thằng thì nàng cảm thấy rất kích thích, rất tuyệt vời. Nhưng từ sau đêm qua, vì những hình ảnh nàng đã thấy, Lan không có tâm trạng gì để làm việc nàng. Nhưng vì chiều theo hai thằng nên Lan mới làm, do đó cảm thấy giảm mất sự hứng thú khi bú. Sau khi bú một lúc, dưới sự tấn công của hai thằng, nàng đành phải tụt quần xuống cho hai thằng chơi một cái. Khi bị hai con cu đâm vào một trước một sau, Lan có cảm giác rất khác. Hôm nay hai thằng cố tình chơi Lan rất nhanh, rất mạnh và đặc biệt là rất thô bạo. Lan không hiểu tại sao như thế. Lan cứ nghĩ là vì hôm qua Lan bỏ mặc hai thằng mà ra về riêng nên chúng giận dỗi. Vì thế Lan cũng cố chịu cho chúng chơi, nhưng Lan không thể nào ngờ được, thật sự trong đầu của hai thằng lúc này lại nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác. Nàng thất thểu trở về phòng giáo viên ngồi đó, suy nghĩ miên man, nàng phản bội chồng nàng hay là chồng nàng phản bội nàng. Lan thật sự muốn biết người đàn bà mà hôm qua chồng nàng chơi là ai. Bỗng Lan nghe được tiếng nói từ phía sau. cô Lan làm gì mà ngồi ngây người ra thế? Lan giật mình, xoay người lại, thì ra đó là thầy hiệu trưởng Đại. Lan vội cười nói, không có gì à, chẳng qua là suy nghĩ chút về mấy đứa học trò ấy mà. Cô Lan đúng là gương mẫu thật, lúc nào cũng lo cho học trò của mình, thầy quá khen em. Bỗng nhiên Lan chợt nhớ ra chuyện gì đó. Lan chợt đứng dậy và nói, thầy chờ em chút, em có cái này muốn hỏi thầy. Lan vội đi lại chỗ cái bàn, nhưng không hiểu sao khi Lan đứng lên thì chợt cảm thấy chính giữa của mình bị đau. Chắc do lúc nãy hai thằng chơi nàng dữ dội quá, cộng với việc đêm qua phải đưa lồn ra cho ba con cặc to tổ chẳng thi nhau chơi suốt nửa tiếng nên lồn nàng đau ê ẩm. Vì thế Lan bấp chân, ngã người về trước, thầy hiệu trưởng vội đưa tay ra đỡ. Lan cố xoay người đi để không phải ngã vào lòng của thầy hiệu trưởng, dù sao thì như thế cũng không tiện lắm. Nhưng người tính sao bằng trời tính, khi Lan vừa trượt chân thì thấy hiệu trưởng đúng lúc đó lại đi lên một chút. Cho nên khi Lan ngã thì hai tay thầy hiệu trưởng chụp trúng Lan, nhưng một tay ngay vú, còn một tay thì lại ngay phần hông của nàng. Lan giật mình hoảng hốt. Lan thấy thầy hiệu trưởng vội đỡ Lan dậy rồi ấp úng, cô Lan có sao không? Lan vội e thẹn, dạ không sao, cảm ơn thầy ạ. Lan vừa nói vừa cố nhớn người để ngồi dậy, nhưng không ngờ chính vì thế mà vú của Lan ma sát với tay của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng lại vội giật về rồi nói, để tôi đi lấy dầu, sau đó chạy đi. Lan bật cười, thật không ngờ to con thế mà lại nhát gan quá. Lan chưa ngại mà thầy đã ngại trước rồi, nhưng Lan cũng công nhận thầy giỏi thật. Mới gần 40 tuổi mà đã làm hiệu trưởng một trường cấp 3 rồi. Lan nghe nói thầy góa vợ không có con nhưng vẫn sống cho đến giờ. Nghe nói là vì con rất thương vợ mặc dù vợ đã mất lâu. Chợt nghĩ đến chồng mình thì Lan lại cảm thấy buồn. Một lúc sau thầy hiệu trưởng quay lại với chai dầu trên tay, định thoa cho Lan thì Lan vội nói là không sao nên không thoa. Nhưng thầy hiệu trưởng cứ nặng nặc nói, phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ. Rồi sau đó bảo Lan ngồi lên ghế, thầy xoa dầu lên gần chỗ mắt cá chân cho Lan, vì Lan nói là hơi đau nơi đó. Chợt Lan nghe thầy hiệu trưởng hỏi, cô Lan dạo này chắc bận lắm nhỉ? Lan không hiểu sao thầy hiệu trưởng lại hỏi thế nên hỏi lại, sao cơ ạ? À, đó là vì dạo này tôi ít thấy cô Lan ở phòng giáo viên. Vì tôi nhớ cô Lan khi rảnh thì hay ngồi ở phòng giáo viên mà nghỉ ngơi. Thầy hiệu trưởng còn định nói gì nữa nhưng chợt ngưng đi không nói nữa. Lan cũng hơi giật mình, nhưng Lan chợt nghĩ lại, thầy hiệu trưởng luôn quan tâm đến giáo viên trong trường. Như lần trước có một giáo viên hóa nhà có hủ sự, người trong trường chưa biết thì thầy đã biết trước rồi, còn gọi điện ân cần thăm hỏi trước nữa. Lan trả lời, dạ cũng có hơi bận chút ạ, vì dạo này gần thi nên bọn trẻ tranh thủ hỏi thêm các vấn đề chưa hiểu ngoài giờ học khá nhiều. Lan thấy thầy hiệu trưởng mỉm cười, bọn trẻ đúng là lúc bắt đầu thì nghĩ là chỉ mới vào năm học thôi, chơi cho đã đi rồi từ từ tính sau, còn lâu mới thi mà, gần thi thì lại hối hả hả, lung tung cả lên. Lan cũng cười theo, xem ra thầy cũng rất hiểu tâm lý học sinh, à cũng đúng, thầy đã có biết bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Cứ thế Lan và thầy hiệu trưởng ngồi trò chuyện trong phòng giáo viên khá lâu. Lan cảm thấy rất là hợp ý với thầy, hai người nói say sưa, quên cả giờ giấc. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên thì cả hai mới giật mình, không ngờ lại nói chuyện lâu đến thế. Vì tiết sau Lan có tiết dạy cho nên nàng đi lên lớp. Lan cũng không để ý rằng trong lúc Lan và thầy hiệu trưởng nói chuyện thì những hình ảnh đã ám ảnh nàng suốt đêm hôm qua cho đến tận sáng nay không hề hiện hữu trong tâm trí nàng. Khi lên lớp, Lan vẫn còn nhớ vài câu nói dí dỏm của thầy về mấy đứa học trò. Lan chợt cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Chiều hôm sau khi hai thằng tình nhân sang nhà thì Lan cũng như mọi lần trước, chúng lập tức kéo thẳng nàng vào phòng. Nàng thấy hai thằng cởi hết đồ ra đứng tổng ngộ ngay đó không chạm vào nàng. Lan không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Sau đó chúng bảo Lan đứng cách chúng một khoảng khá xa rồi múa khiêu dâm cho chúng xem. Lan không chịu nhưng nàng nặc năn nỉ Lan. Rồi nói gì là thích nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của Lan, thích được nhìn Lan múa, rồi còn trách móc Lan không thích chúng. Chúng cứ reo réo suốt, Lan đành phải đồng ý. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên Lan làm như thế. Lan đứng đó uốn éo thân thể, dùng hai tay vuốt ve khắp mình, từ từ tháo nút áo ra, nàng tháo từng nút. Khi tháo được hai cái cúc áo thì một nửa vú của Lan lộ ra trước mặt hai thằng, nhưng Lan có mặc áo lót cho nên chúng thấy một phần vú, một phần áo lót và một phần bị áo sơ mi che lại. Trông rất kích thích, Lan thấy cua của hai thằng ngẩng đầu lên, chúng thích thú kêu nàng tiếp tục. Lan từ từ cởi phăng cái quần dài ra, rồi đến áo sơ mi, chỉ còn lại một bộ đồ lót có hoa văn mà thôi. Hôm nay Lan mặc một cái quần lót rất nhỏ và mỏng, phía trước nhìn vào thì có thể thấy được đám lông đã được cắt tỉa cẩn thận của Lan. Thấy cả khe hở ở giữa và một đường rãnh hồng hồng vì lớp vải có thể nói là cứ như không có vậy, nhưng không rõ, khiến cho lồn của Lan trông càng khêu gợi kích dục hơn. Còn ở phía sau thì giống như chẳng có gì cả, phía sau của chiếc quần lót chỉ có một chữ T mỏng dính mà thôi. Lan định trêu tức hai cu cậu, nên định đứng múa thêm một chút nữa rồi từ từ cởi áo lót rồi mới đến quần lót. Nhưng không ngờ hai cu cậu đã hứng quá chịu không nổi, nhào đến bắt lấy Lan, quăng lên giường. Rồi một thằng lật nàng nằm úp xuống, xé là xé chứ không phải cởi, xé cả áo lót và quần lót của Lan ra, thô bạo, chúng không cần mơn trớn nàng, trực tiếp đâm vào lồn Lan. Còn một thằng thịt ọng cái của quý vào miệng Lan, chúng chơi nàng cho đã hứng trước rồi tính sau. Thằng đằng sau vừa chơi vừa vỗ bốp bốp lên mông Lan, Lan vừa bú cu vừa rên ư ử. Do không có ai bóp cho nên hai vú của Lan cứ lắc lư lên xuống khi bị nắp. Sau khi Hùng bắn tinh vào lồn Lan thì thằng Dũng cũng giựt cu ra khỏi miệng Lan. Thế chỗ thằng Hùng chợt nó khựng lại một chút, nó để người Lan cho Lan trườn người ra mép giường, rồi nửa người trước của Lan rơi xuống đất, hai vú chạm rất, mặt nghiêng sang một bên dính chặt vào sàn. Nửa trên ở trên giường, hai chân chỉ thẳng lên cao, lồn nàng phơi phới ra đó. Dũng ngồi ra mép giường, đút cặc vào và đẩy, do bị đẩy từ trên xuống nên khi Dũng vừa đẩy thì người Lan nhích lên một chút, nhưng do ma sát cho nên hai vú Lan vẫn bị kẹt lại, thành ra chúng bị kéo xuống. Khi Dũng rút cu ra thì người Lan bị giật về một chút, hai vú lại trở về. Cứ như thế Lan vừa được chơi mà vú lại được ma sát kích thích vô cùng. Dũng chỉ cần đâm vào một cái là Lan lại chịu không nổi rên lên một tiếng. Hắn đâm càng nhanh thì Lan rên càng nhanh, càng mạnh thì Lan rên càng lớn. Sau khi Dũng ra thì thằng Hùng tiến vào thế, nhưng nó không chơi kiểu đó nữa mà xoay Lan lại cho Lan nằm ngửa ra, rồi từ trên giường bước xuống nắm lấy hai chân Lan kéo theo. Lúc này người Lan cong lại như một chữ C. Ở tư thế này Lan thấy khó chịu sao sao đó, vì đây là lần đầu tiên Lan chơi theo kiểu này. Khi con cặc Hùng đâm sâu vào lồn Lan thì Lan có thể nhìn thấy rõ từng động tác của thằng Hùng. Con cặc nó chạy ra chạy vào trong lồn nàng, mặc dù khá sướng nhưng nàng cũng cảm thấy mỏi và đau lưng. Hai thằng mỗi thằng chơi nàng hai lần rồi mà không hiểu sao hôm nay Lan vẫn còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Có lẽ khi chơi nàng bọn chúng không còn nơi những lời âu yếm như trước nữa, mà chỉ biết đụ, đụ, đụ và đụ mà thôi. Chơi nàng cho đã rồi ra về chứ không còn quan tâm đến cảm giác của nàng như trước nữa. Lúc nãy hai thằng ra liên tục nhưng Lan chỉ mới ra có một lần. Khi hai thằng ra về thì cả người mệt mỏi nhưng lại rất thỏa mãn, còn Lan nằm đó cũng mệt nhưng chưa đạt được khoái cảm, đứng quá Lan chịu không nổi, chạy đi lấy con cu giả. Lan không biết tại sao hai thằng học trò có được cái thứ đồ này, nhưng chúng nói là coi trong phim rồi tìm kiếm mua cho nàng để nàng cần gì giải tỏa. Lan lấy nó ra, con cu to và dài, lại có gai gai ở xung quanh. Lan chưa từng đâm lút cán con cu giả này, lần này vì chỉ mới đâm vào phân nửa là Lan đã sướng chịu không nổi rồi, nhưng đó là trước kia. Là khi nàng chỉ vừa mới bắt đầu quen với nhục dục thôi. Giờ đây Lan muốn thử, nên Lan quyết định hôm nay sẽ chơi đến cùng. Vì Lan cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu sao sao ấy. Để tăng thêm kích thích, Lan lấy một cái đĩa phim sex trong một hộp đĩa mà nàng có được, dĩ nhiên cũng là từ hai thằng tình nhân của nàng, vừa coi Lan vừa thủ dâm. Lan thấy trong phim một con nữ được đến tận bốn thằng cặc lõ phục vụ chu đáo, khi bốn thằng chỉ mới liếm láp quanh thân thể của con nữ kia thì nữ đã rên rỉ như bị chó đụ rồi. Lan không biết tại sao mới liếm thôi mà đã sướng thế rồi. Lan cũng đưa tay lên xoa xoa vú của mình để tăng kích thích, rồi tay còn lại cầm con cu giả, khẽ quét qua quét lại hai bên mép lồn. Dây dây lên hột le, lâu lâu chọt vô một cái thật bất ngờ, rồi rút ra chứ không nhấp liên tục. Khi đến cảnh con nữ trong phim được hai thằng đút chim vào chơi hai lỗ bên dưới, còn miệng thì được bú một chim, tay gì dây dây con chim khác kích thích, Lan thấy thật là kích thích. Lan tự tưởng tượng như mình chính là nữ diễn viên trong phim. Lan bật công tắc của con cu giả, vừa để nó tự run vừa đâm vào trong lồn mình rồi rút ra với tốc độ rất nhanh, tay bóp vú cũng mạnh hơn. Đúng vào lúc này một giọng nói non nớt vang lên, mẹ ơi. Lan hoảng hồn, đang đúng ngay lúc con cu giả đâm sâu hết cỡ vào trong lồn nàng, nhưng Lan không để ý, vội vơ lấy cái remote tắt tivi đi. Lan hoảng quá không biết phải làm sao nên bật mắng, sao con không ngủ mà chạy vào phòng mẹ. Khi Lan mắng con xong thì cũng cảm giác có chút hối hận, là do Lan sai không đóng cửa phòng lại. Với lại hình như lúc nãy nàng rên lớn tiếng quá nên có lẽ là làm bé Liên thức giấc. Bé Liên bị Lan la nên mếu mặt sắp khóc. Lan vội ngồi xuống ôm bé Liên vào lòng rồi nói, cho mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi nha bé con của mẹ. Được rồi mẹ xin lỗi mà. Lan quên mất là con cu giả còn nằm trong lồn của nàng. Nàng định đẩy Liên ra để tìm cách lấy con cu giả đang run bần bật trong lồn nàng, thì bỗng đầu vú của Lan có cảm giác sương sướng nên kêu lên một tiếng úi. Thì ra là bé Liên đã chụp lấy vú nàng mà bú ngon lành. Lan vừa đẩy bé Liên ra định nói thì bé Liên đã nói trước, mẹ nói là Liên ngoan thì cho Liên chơi với vú mẹ mà. Nói xong trong mắt hiện ra một sự chờ mong mãnh liệt. Không hiểu sao lúc đó Lan nhìn thấy ánh mắt đó của bé Liên thì lại gật đầu. Lan vừa gật đầu xong thì Liên nhào đến như một con thú đang săn mồi vậy, chụp lấy vú của Lan mà bú, nhưng không phải là mạnh bạo mà là một cảm giác yêu quý. Lan biết Liên thật sự thích bú vú Lan. Lan ngồi xổm thế này cảm thấy rất khó chịu. Khi nãy Lan vẫn còn mặc quần lót khi thủ dâm, vì Lan để con cu giả chèn vào giữa quần lót cho nên lúc này con cu giả mới không rớt ra, mà tiếp tục rung bần bật trong lồn nàng. Lan định ôm Liên đứng dậy để lén lấy con cu giả ra không cho Liên thấy, nhưng không ngờ vừa bồng Liên lên, Liên liền co chân quặp lấy Lan. Liên đã không còn là cô bé 2-3 tuổi nữa, nên khi bồng lên thì Liên không bú vú Lan được. Vì thế Liên vội tụt người xuống một chút, vô tình chân của Liên hơi co lên trúng ngay con cu giả. Nó đâm sâu vào lồn Lan, bất ngờ Lan mất đà ngã người ra sau. Hên là nàng vẫn còn ở bên cạnh giường cho nên ngã lên giường. Khi vừa ngã lên thì Lan chưa kịp hoàn hồn, Liên đã tiếp tục bú vú Lan rồi. Lan cảm nhận được bé Liên vừa bú vừa bóc vú Lan nhẹ nhẹ, cảm giác này thật khác, khác hẳn khi làm tình với hai thằng tình nhân và cả lần bị hiếp ngoài công viên nữa. Khi Lan bị hiếp thì có cảm nhận là hai vú mình bị hành hạ, khiêu khích, kích thích, còn khi chơi với hai thằng tình nhân thì cũng như nhưng khác một chỗ là được nhẹ nhàng hơn một chút. Còn bé Liên bú vú nàng, xoa bóp, không phải là dục vọng, ham, muốn hành hạ, mà là cảm giác nâng niu, yêu thương, và có chút gì đó muốn độc chiếm như một đứa bé muốn món đồ chơi đó là của riêng mình vậy. Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Lan, Lan chợt cảm thấy thế. Chẳng lẽ mình lại thích thế này sao? Lan nghĩ thế. Lúc này hai vú của Lan cương lên, rất cứng. Lan biết vì đó là vú của Lan. Vú Lan cương cứng hơn những lần bị kích thích nhiều. Có lẽ Lan thích cảm giác này nhất. Lan không thèm lấy con cu giả ra nữa. Cứ để nó run run trong lồn nàng. Cảm giác đê mê từ hai bầu vú truyền lại. Cảm giác ran rát. Sương sướng từ dưới lồn truyền lên, Lan nằm đó, dùng tay vuốt ve đầu của bé Liên. Bé Liên vẫn say mê bú vú Lan. Lan chợt phát hiện mình thích, à không phải thích mà là rất thích cảm giác như thế này. Bỗng có một ý nghĩ hiện ra trong đầu Lan, nếu như người bú vú Lan là bé Liên còn bên dưới không phải là con cu giả mà là một con cặc thật sự, cặc của quân chồng nàng. Nếu như đó là sự thật thì nàng sẽ càng vui sướng hơn nhiều, nhưng đó chỉ là mơ ước của nàng. Hình ảnh chồng nàng ra sức phục vụ cho con đàn bà kia lại hiện ra trong đầu Lan, tức giận, đau đớn. Lan cảm thấy thật đau khổ, rồi hình ảnh đó lướt qua, rồi không hiểu sao không phải là hình ảnh hai thằng tình nhân của nàng mà là ba thằng trong công viên với ba con cặc thật to, thật dài, hiếp nàng. Những tiếng bạch bạch hôm đó vang vọng vào tai nàng, những tiếng thô tục của bọn hiếp nàng, đồ đĩ dâm đãng, con điếm, con đĩ vú bự, đĩ này, điếm này, đĩ này, điếm này, những từ đĩ, điếm liên tục hiên lên trong đầu Lan. Lan chợt cảm giác mà khi nghe được những từ đó thì dâm thủy nàng chảy ra nhiều hơn. Con cu giả ở dưới vẫn rung nhưng nàng lại cảm thấy sướng hơn, vú nàng cũng căng hơn nhiều, các hình ảnh kia kích thích nàng, chúng liên tục hiện ra được một lúc, thì Lan chịu hết nổi, nàng ra, Lan khẽ lên lên một tiếng rồi ra, Lan nằm đó, thở hổn hển, một lúc sau nàng nói với bé Liên, thôi nào, bé cưng của mẹ, chơi đủ rồi nhé, về ngủ đi nào, mẹ cho con ngủ với mẹ nha mẹ. Lan nghe thế thì mỉm cười, xoa đầu bé Liên rồi gật đầu, Lan thấy Liên cười lên thích thú rồi, chụp lấy vú Lan, há miệng ra nút. Và chìm sâu vào mộng đẹp bên dưới của Lan, nước da lênh láng. Con cu giả vẫn còn run run, Lan để mặc nó luôn, chìm sâu vào giấc ngủ. Lan đang loay hoay không biết phải làm sao với chiếc giày cao gót của mình. Vốn là quy định của trường không cấm giáo viên nữ mang giày cao gót, nhưng trước giờ rất ít khi Lan mang giày quá cao, vẫn là loại giày cao gót nhưng chỉ là dáng vẻ đôi giày như thế thôi. Vì khi mặc áo dài mà mang giày lẹp xẹp kỳ lắm. Lúc nãy Lan đang đi thì chợt bấp nghe một viên gạch đã bị bung ra trên hành lang nên chân suýt tí nữa là gãy rồi. Có lẽ chiếc giày cao gót của Lan đã gãy thay Lan, tuy thế chân Lan vẫn thấy đau, đang lúi húi thì bỗng nghe được tiếng nói từ phía sau, ủa cô Lan, có chuyện gì thế? Lan xoay người lại thì ra đó là thầy hiệu trưởng, Lan cười, hơi xấu hổ, dạ em chào thầy, em đi hơi vội nên vấp phải viên gạch sắp bung ra nên giày bị gãy phần gót ạ, thầy hiệu trưởng nhìn xuống. Thấy cái gót giày của Lan bị rơi ra, Lan đang xoa xoa ngay chỗ mắt cá chân, chắc là khá đau. Lan nghe thầy hiệu trưởng nói, để thầy xem thử, chà có thể bị bong gân đấy. Lan cứ tưởng là thầy xem viên gạch bị bung lên và cái giày của Lan, nhưng không ngờ thầy lại quan tâm đến chỗ chân bị đau của Lan. Quan tâm, cũng đã lâu rồi Lan không được quan tâm như thế này. Người nàng cần quan tâm nhất là chồng nàng thì lại suốt ngày chúi đầu vào công việc. À, còn cả con đàn bà kia nữa. Lan nói, chắc không sao đâu ạ, chỉ hơi đau một chút thôi ạ. Nhưng, Lan ám chỉ là chiếc giày bị gãy không biết phải đi sao, vì chiếc cao chiếc thấp, thầy hiệu trưởng mỉm cười, cô Lan ngồi lên bậc hành lang đi, Lan nghe thế thì hơi ngại. Vì quy định của trường là cấm học sinh leo trèo, ngồi trên hành lang, dường như biết được suy nghĩ của Lan nên thầy hiệu trưởng cười, quy định đó là do tôi ra đấy cô Lan. Lan nghe thầy nói thế thì cũng bật cười, rồi ngồi xuống, thầy hiệu trưởng nói, cô Lan cởi chiếc giày kia ra cho tôi xem cái, Lan hơi ngẩn người, sao lại cởi chiếc giày kia? Bỗng Lan nhớ đến một vài bộ phim tình cảm lãng mạn mà Lan đã xem, không biết thầy hiệu trưởng có làm thế không, Lan cũng tò mò nên tháo ra đưa cho thầy, quả nhiên thầy hiệu trưởng cầm chiếc giày. Đập mạnh xuống, đập 2-3 cái thì phần gót của chiếc giày gãy lìa ra, rồi thầy tự tay mang vào chân cho Lan lại. Khi nhìn thấy thế thì, Lan tính rụt chân lại, nhưng không hiểu sao. Tim nàng lại đập nhanh, và rất mạnh. Lan bối rối, không biết phải làm gì, cố gắng nói, ối, thầy để em tự mang vào. Lan còn chưa nói dứt lời thì bàn chân của nàng đã được một bàn tay rắn chắc. To lớn, đỡ lấy, nâng lên, rồi từ từ lòn vào chiếc giày. Tim của Lan đập nhanh như trống trận. Sau khi mang giày vào cho Lan thì thầy hiệu trưởng đứng lên. Lan thấy thế thì cũng vội đứng dậy. Nhưng chắc là lúc nãy bị trẹo chân cho nên chân Lan hơi đau. Đứng lên vội quá nên Lan bị đau. Nàng kêu lên một tiếng. Thầy hiệu trưởng quan tâm hỏi, cô Lan cẩn thận, coi chừng đau đó. Hay là để tôi dìu cô Lan lên phòng y tế, Lan không biết phải trả lời ra sao, Lan có cảm giác là mặt mình nóng lên, cứu tinh đến, không biết là cứu tinh hay là kỳ đà cản mũi nữa, đó chính là Hương. Hương đang đi xuống căn tin thì thấy Lan và thầy hiệu trưởng đang đứng nên lại chào hỏi, thấy Lan đang đứng vịn vào thầy hiệu trưởng thì hỏi, chị Lan sao thế, thầy hiệu trưởng vội nói, hay quá, có người giúp đỡ rồi, Hương dìu cô Lan vào phòng y tế nào, cô Lan bị vấp úi, chị Lan bị vấp à, từ từ để em dìu cho, Hương vội chạy đến dìu Lan. Đang loay hoay với hai chiếc túi thì đã thấy có hai cánh tay cầm lên, thầy hiệu trưởng nói, để thầy cầm cho, mau dìu cô Lan vào phòng y tế đi, Hương nghe thế thì vội dìu Lan đi, chợt đi được một lúc thì bỗng mặt Lan xanh như tàu lá chuối, vì trong giỏ của Lan có rất nhiều sex toy, nói nhiều chứ thực ra chỉ có một cái happy egg mà thôi, nhưng vấn đề là có đến 3 cái trứng. Và đặc biệt là một xấp hình khiêu dâm của Lan, nói là hình khiêu dâm thì hơi quá, nhưng đại khái cũng như thế rồi, Lan nghĩ vậy. Vì đó là hình mà theo như hai thằng học trò nói thì đó là hình nghệ thuật. Trong ảnh Lan hoàn toàn không có một mảnh vải nào, nhưng cũng không thấy được gì của Lan. Đó là những tấm ảnh mà khi hai thằng học trò hứng lên muốn Lan chụp, mặc dù không đồng ý nhưng trước sự mè nheo của hai thằng và có cả sự ép buộc nữa nên Lan đành làm người mẫu cho chúng chụp. Rất nhiều tư thế khác nhau, trông rất gợi tình, nhưng trong các tư thế đó thì Lan đều dùng tay che đi chỗ nhạy cảm của mình, mà hai thằng cũng không quá ác lắm. Cho nàng dùng tay che và còn lên mạng tìm kiếm những tấm ảnh nút nghệ thuật cho Lan bắt chước theo. Tuy vậy, nhưng nếu để những tấm ảnh này cho người khác thấy thì không biết phải làm sao. Lan lo sợ, Lan sợ là thầy hiệu trưởng sẽ thấy được những tấm ảnh đó, nhưng cũng may, lo lắng của Lan không thành sự thật. Thầy hiệu trưởng và Hương đưa Lan vào phòng y tế rồi sau đó ngồi một chút rồi cũng đi. Lan ở lại phòng y tế nghỉ ngơi chút, cũng may là không bị gì nặng. Trưa nay Lan không phải đi đón bé Liên, vì hôm nay bé Liên được trường đưa đi đến công viên vui chơi, đi tập thể cho nên đi suốt ngày. Trưa hôm đó khi Lan ra phòng ăn giáo viên thì thấy chẳng có ai cả. Rồi đi ra ngoài căng tin cũng chẳng có người. Lan đang cảm thấy khó hiểu thì lại gặp thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị ra về. Thầy hiệu trưởng thấy Lan thì bước lại chào hỏi. Chân cô Lan hết đau chưa thế? Cảm ơn thầy, em đỡ đau nhiều rồi à? À mà sao hôm nay nhà ăn giáo viên lại không có nấu ăn vậy thầy? Cô Lan quên rồi à? Chiều nay cả trường được nghỉ, do phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Ôi thế mà em quên mất, chắc cô Lan vẫn chưa dùng cơm trưa. Thế cô Lan đi chung với tôi nhé, hôm nay tôi mời. Lan thấy thầy hiệu trưởng mời nàng đi dùng cơm trưa thì muốn ngập ngừng, nửa muốn nhận lời nhưng nửa muốn từ chối, lại nghĩ lại sáng nay thầy giúp mình nên vội nói, phải là em mời thầy chứ ạ, phải cảm ơn thầy giúp em sáng nay chứ. Sau đó cả hai cùng lấy xe ra khỏi trường, hai người vào một quán ăn, tuy không phải là cao cấp như nhà hàng nhưng cũng hơn hẳn các quán cơm thường. Vì Lan muốn cảm ơn nên định mời thầy hiệu trưởng đi ăn ở một nơi khá lịch sự. Khi vào quán thì Lan mới chợt nhận ra, cũng chính quán cơm này, ngày xưa khi chưa lấy nhau, thỉnh thoảng Lan và Quân cũng vào đây ăn. Lan đang nhớ lại những kỷ niệm một thời mà nàng sợ rằng sau này sẽ không bao giờ có được nữa thì bỗng nghe tiếng người bồi bàn nói: xin hỏi cô đi mấy người? Lan bừng tỉnh vội nói: hai người, mà em tìm cho chị chỗ nào thoáng thoáng chút nha, vì quán khá đông vào giờ cơm trưa, cho nên nếu không nhắc thế có lẽ sẽ bị nhét vào hóc bà tó nào đó. Do còn một chỗ trong góc nhưng Lan không chịu nên được đưa lên lầu ngồi, không ngờ chủ quán này cũng kinh nghiệm đầy mình. Trên lầu toàn là bàn đôi, chỉ dành cho hai người ngồi, và Lan để ý toàn là từng cặp nam thanh nữ tú ngồi với nhau không. Lan có cảm giác như là mặt mình đỏ lên vậy, cũng may là nó chưa đỏ. Lan định kêu đi xuống lại thì nghe thầy hiệu trưởng nói: nơi này bày trí cũng đẹp quá cô Lan nhỉ. Lan nghe thế thì biết thầy thích chỗ này, nếu bây giờ kêu đi xuống lại thì cũng hơi ngại. Và lại dù sao thì Lan vẫn còn mặc áo dài, và lối xưng hô của Lan và thầy hiệu trưởng cũng đủ để cho người ta biết là hai người đều là giáo viên, nên Lan cũng yên tâm không sợ hiểu lầm. Một con ốc khi đúng cỡ của nó sẽ vặn sẽ vào dễ dàng. Lan và thầy hiệu trưởng quả nhiên rất hợp nhau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lan cảm thấy khi đi chung với thầy hiệu trưởng thì nói chuyện thoải mái, tâm trạng cũng cởi mở hơn. Dần dần, không biết từ khi nào, quán cơm này trở thành nơi quen thuộc của nàng và thầy hiệu trưởng. Hằng ngày sau khi tan trường thì Lan và thầy hiệu trưởng đều đi dùng cơm chung. Lúc đầu thì đề tài của hai người chỉ xoay quanh bọn học trò, trường lớp, rồi dần dần rộng ra hơn, xa hơn. Lan có cảm giác mình có thể thoải mái mà giải bày tâm sự với thầy hiệu trưởng. Nhiều bữa Lan thấy chồng nàng sau khi nhận được điện thoại thì vội ra ngoài, rồi về rất khuya, trên người có mùi rượu. Lan hỏi thì nghe Quân trả lời là phải đi nhậu với mấy lãnh đạo cấp cao hơn. Nói xong rồi lăn ra ngủ. Có hôm khi chồng nàng đã ngủ, Lan nhẹ nhàng đưa mũi vào giữa háng của chồng, mùi thơm. Chồng nàng đã tắm sạch sẽ, nếu đi nhậu thì làm sao mà phần bên dưới lại thơm tho được, nhất định là đã tắm. Tại sao lại tắm, mà thời gian đầu tắm trong khi nhậu, một mùi hương, ba câu hỏi. Lan hiểu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, Lan cũng không trách Quân được, vì Lan cũng đang tự trách mình, chồng nàng ngoại tình. Còn nàng thì có khá gì hơn, sau vài lần kiểm tra thì kết quả đều như nhau, chính vì chồng Lan quá cẩn thận cho nên Lan mới phát hiện ra được. Trong những lúc Lan buồn bã thì Lan chợt cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn hẳn khi trò chuyện với thầy hiệu trưởng qua những bữa cơm trưa ngắn ngủi. Về sex, Lan không thiếu. Hai thằng học trò của Lan phục vụ Lan có thể nói là chu đáo quá mức, càng ngày Lan càng cảm thấy như chúng muốn độc chiếm nàng hơn. Lan không còn thấy được nét ngây thơ trong khuôn mặt của hai thằng nữa, những nét ngây thơ tương đồng với người yêu tuổi trăng tròn của Lan, mà thay vào đó là sự dâm dục, là ham muốn. Có đôi khi Lan tự trách mình, có phải vì mình mà hai thằng học trò ngày càng dâm hơn, mỗi lần làm tình với nàng chúng làm dữ dội hơn, lâu hơn và đặc biệt là chúng cũng làm thô bạo hơn. Lan phát hiện ra khi ở trên giường thì Lan ngày càng giống một con đĩ hơn, đó là Lan tự cho mình như thế. Vì mỗi lần làm tình ở nhà Lan thì hai thằng học trò đều bắt Lan phải coi phim sex chung với chúng để tăng thêm hứng thú. Dần dần, những tên tuổi nổi tiếng trong làng AV Nhật, Mỹ, châu Âu Lan đều giành, nhưng nhiều nhất vẫn là Nhật. Chắc có lẽ do cùng là châu Á cho nên Lan thấy thích xem phim Nhật hơn là bọn châu Âu, đủ mọi thể loại, tự sướng, nhẹ nhàng, lãng mạn. Cũng có thể loại hiếp dâm, làm tình tập thể, rồi có cả bạo dâm. Thể loại này Lan cảm thấy có chút ghê ghê sao đó, có hôm chúng còn cho nàng coi cả thể loại sex thú. Lan thật sự sốc khi xem những cảnh đó, Lan thật sự không thể tưởng tượng nổi là lại có người phụ nữ lại chịu nằm chàng hãng, đưa lồn ra cho chó đụ. Từ chó đụ là từ thô tục mà nàng biết được khi nghe các bà bán cá trong chợ chửi lộn với nhau. Trong một lần Lan đi chợ, Lan cứ nghĩ đó chỉ là những lời mắng chửi mà thôi. Nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Nhưng chó thì còn đỡ, có cả phim mà nữ diễn viên chính còn để cho cả ngựa đụ nữa. Sau khi coi xong loại phim đó thì Lan nhất quyết không chịu coi tiếp các loại phim đó nữa. Nhưng hai thằng cứ nằng nặc đòi coi và bắt Lan coi chung. Sau ba lần thì Lan ra tối hậu thư. Một là hai đứa được tiếp tục chơi nàng và coi phim sex khi chơi nàng. Hai là về nhà coi thể loại đó rồi tự thủ dâm cho nhau đi. Thế là chúng phải ngừng không cho Lan coi thể loại đó nữa. Nhưng chúng lại bắt Lan phải hứa là ngoại trừ loại sex thú ra thì chúng muốn coi thể loại gì thì Lan phải nghe theo. Lan nghĩ chẳng có thể loại nào mà tởm hơn sex thú nữa nên đồng ý. Nhưng lúc đó Lan quên mất một điều, vẫn còn một thể loại mà Lan không thích, đó là bạo dâm, và đặc biệt là bạo dâm mà nhân vật nữ trong phim chỉ có một và năm thì có cả đám. Lan có thể thấy được mỗi khi coi phim theo thể loại bạo dâm thì hai thằng hăng hơn rất nhiều, chơi nàng dai hơn và cũng khiến nàng tơi tả hơn. Tuy chúng chưa dám áp dụng những hành động như trong phim với nàng, nhưng nàng không biết là có ngày đó chúng làm thiệt không. Chúng bắt nàng phải cố nghe rõ từng tiếng rên của các nữ diễn viên rồi bắt nàng rên theo như thế. Lúc đầu Lan rên không được như thế, nhưng dần dần Lan có cảm giác nàng rên còn tốt hơn cả những diễn viên đó nữa. Lan không biết là mình đang được huấn luyện, một đợt huấn luyện đặc biệt mà cho dù có nằm mở cả ngàn lần Lan cũng không mơ được như thế. Về phương diện tình cảm thì nàng không còn trông mong gì ở người chồng của nàng nữa. Hiện nay nàng vẫn sống chung với Quân, tất cả chỉ là vì bé Liên, và Lan thật sự không muốn phải ly dị với Quân. Lan đã tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình, đó là những lúc cho bé Liên bú vú. Những lúc như thế thì Lan thấy như mình còn trẻ, như lúc mới sinh bé Liên, một cảm giác ấm ấp giúp cho Lan quên đi những phiền não trong cuộc sống. Và gần đây cũng có thêm một niềm vui khác, đó chính là những giờ dùng cơm trưa ngắn ngủi với thầy hiệu trưởng. Lan biết con tim của mình đã lạc lối rồi, không biết là lạc lối hay là đúng lối nữa. Lan biết được mình đã yêu thầy hiệu trưởng, và dường như trong cảm giác của nàng thì thầy hiệu trưởng cũng thế, nhưng cả hai đều kìm nén tình cảm của mình. Lan biết thầy hiệu trưởng lo sợ, sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình Lan, còn Lan thì sợ lại mang tiếng xấu và làm cho thầy thêm phiền não, cho nên cả hai cứ như thế vui vẻ và hạnh phúc với nhau qua bữa cơm trưa ngắn ngủi hàng ngày. Tuy ít ỏi nhưng nó lại là động lực lớn cho cả hai tiếp tục như thế. Đọc tiếp phần trước.